This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thọ Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để thông qua số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio ở Houston, đó là số 713-664-8002. 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio ở Houston. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Thầm sẽ cố gắng góp ý kiến. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website là daisaigon.com. Và thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington cũng có thể theo dõi qua làn sóng 1600 AM Dallas. Mời thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington và tất nhiên thính giả nào khu Dayton có thể mà nghe được giọng của Tom thì cũng gọi vô được phòng studio và mình sẽ cố gắng góp ý kiến. Thính giả cũng có thể theo dõi những chương trình của Đài 900 AM qua điện thoại. Số đó là 641-552-5009. Đó là gọi vô để theo dõi chương trình, hay là T-Mobile 360-398-4219. 360-398-4219. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Hello, chào anh. Tên em là tên là Hùng. Anh vui lòng cho em hỏi. Em có đang có quốc tịch Mỹ, nhưng mà em muốn em xin thêm một cái quốc tịch Việt Nam nữa được không anh? Nếu em là thông tịch, nếu được hai quốc tịch, được có được không anh?
Dạ, rồi cảm ơn anh. Cái này là luật của hai nước khác nhau. Ở nước Mỹ này, thì anh muốn có quốc tịch của nước nào chung đi song song cũng được. Nhưng có những nước, Thông không biết ở Việt Nam luật như thế nào, có những nước họ không cho, nếu anh có quốc tịch của nước đó, anh không được có quốc tịch của nước khác. Đó, thì cái đó anh phải tìm hiểu rõ ràng về tham khảo người luật sư hay là immigration chuyên môn ở Việt Nam thôi. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-664-8002, 713-664-8002. Để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả đến dây kế tiếp ạ. Dạ, mời thính giả đến tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư Tom ạ. Tôi tên Linh. Luật sư cho hỏi về tai nạn xe đó luật sư. Giả sử như một tai nạn xe mà nó phải đưa ra tới tòa tại vì bảo hiểm nó không đền đủ, tại vì bên kia nó đòi quá đáng á, bên kia luật sư bên kia, bên người bị tai nạn đòi quá đáng á. Nếu ra tới tòa đó thì phần đông theo kinh nghiệm luật sư á thì bên nào sẽ thắng luật sư?
Dạ, cái đó là mỗi case khác nhau thôi ạ. Sorry anh Linh, thông không biết được rõ ràng là cái case của anh hay những case mà anh đang hỏi đó là nó như thế nào. Khi mà hai bên đưa ra tòa là hai bên đều nghĩ mình có cơ hội thắng. Lúc đó họ mới dám đưa ra tòa và bên kia mới dám chấp để cho chấp bên kia phải đưa ra tòa. Thí dụ là bảo hiểm đi, mình đụng một người khác, thí dụ mình có lỗi đi, thì bảo hiểm á, họ tính theo cái case á, nó có 3 vấn đề. Đầu tiên là người mà đụng mình á, có lỗi hay không, quyết định cái đó trước đi. Chưa chắc chắn là người mình có lỗi mà mình phải trả tiền. Tại vì nếu người mình có lỗi mà cái lỗi đó cũng có lỗi của một người khác nữa, đó, thì có phải chia ra cho hai người, thí dụ 3 người đụng nhau, thì một người ở sau đụng tới, đẩy vô cái người tới nữa, thì cái đó không chắc chắn là lỗi của mình, nhưng mà mình đụng người ở trước mình thì theo luật là có thể mình có lỗi, phải không ạ? Ok, cái trả lời cho cái phần thứ 3 trong cái thí dụ của anh nói đó là nếu mà giờ mình có lỗi đi, bảo hiểm mình có nên đền hay không, thì bên kia họ bị mất mát cái gì? Thí dụ đụng rất là nhẹ mà họ đòi 100.000, 50.000, đối với bảo hiểm của mình thì thấy quá vô lý. Họ nói cứ đưa ra tòa đi, chúng tôi sẽ ra hầu tòa, tại vì quý vị quá vô lý đụng nhẹ như vậy mà bị. Đó. Ngược lại, nếu mà bảo hiểm của anh họ quá vô lý, bên kia đụng cái xe tan nát hết, rồi đi bác sĩ, đi nhà thương, họ đòi một con số, thí dụ 30 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn, trả tiền nhà thương hết 20-30 ngàn rồi, rồi giờ người ta bị thẹo hay bị gãy chân, rồi người ta phải ngồi nhà 1-2 tháng để lành lại, thì con số mấy chục ngàn đó nó không có quá đáng. Nhưng bảo hiểm của mình lại quá kẹo hay là có lý do gì đó không muốn trả, thì bên kia họ nghĩ họ sẽ thắng, thì bởi vì họ sẽ thua, bảo hiểm bên đây sẽ nghĩ là wow, để bên kia làm thử coi, nếu thua mình chỉ trả 40-50 ngàn thôi, thì tội gì mình ký check 40-50 ngàn bây giờ, để họ thua đi, thì mình có cơ hội mình chỉ trả 20 ngàn, 30 ngàn thôi. Thì tùy theo mỗi một công ty họ đánh giá trị cái giá đó. Đó, cái người luật sư của người nạn nhân sẽ đánh giá trị cái case này là thí dụ 10 ngàn, mà bảo hiểm bên kia họ chỉ đòi trả, họ chỉ đồng ý trả 9 ngàn rưỡi, thì ok, mình có thể du di bàn kỹ thân chủ mình để xe đổi case cho nó xong. Nhưng nếu bên kia nói thôi tôi trả 3 ngàn thôi, nội tiền bác sĩ không 4-5 ngàn, ở nhà 2-3 tuần và tiền nhức mỏi rồi nữa, cuối cùng cái này giá trị của case sẽ khoảng có 10 ngàn, mà bên kia họ chỉ đồng ý trả 3 ngàn, thì dĩ nhiên họ bắt mình coi như bó tay rồi, mình phải thưa ra tòa thôi. Thì bởi vì nói là bên nào thắng thì thường thường hai bên khi đưa ra tòa bên nào nghĩ mình cũng thắng được hết, bởi giờ mới dám ra tòa. Nếu không thì mình cứ tính nộp tiền luật sư của mỗi bên không là tốn có thể 5-6 ngàn cho tới cả chục, 20-30 ngàn, thì tội gì mà họ không trả mình 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng trong lúc mà họ lại đi trả tiền cho luật sư họ 10-15 ngàn để thưa cái, để ra cho mình thưa cái case này, thì nó vô lý, nó tính là thành ra bài toán thôi. Bởi nhiều khi họ chịu họ trả một con số nào nó phải reasonable thôi, thì coi nó có lý thì họ mới trả, còn nếu mà đòi nhiều quá thì không trả, mà bên kia offer ít quá thì mình cũng không nhận, thì cái đó nó dẫn tới cái đường mà hai bên thưa kiện nhau.
Dạ, xin nhắc lại luật sư là bên kia đòi quá đáng, ví dụ đụng xe rất nhẹ, ví dụ như đền có vài trăm thôi, mà bên kia nó đòi là tới 30 mấy ngàn, yeah, thì bảo hiểm không trả rồi, thì tôi hỏi cái case đó, không phải hỏi trường hợp khác, trường hợp rất nhẹ mà bên kia nó có lịch sử là bên đây thành tiền mình là nó cách 6-7 tháng là nó cũng có tai nạn rồi, nó cũng claim, nó cũng lãnh bồi thường. Bây giờ ví dụ có thêm lần nữa như vậy á, thì theo kinh nghiệm luật sư á, thì cái case mà quá đáng như vậy thì ra tòa đó, thì là bên kia nó phần trăm nó thua nó sẽ nhiều hơn, phải không luật sư?
Dạ, cái người mà thưa đó, cái người nạn nhân của một cái tai nạn, khi họ thưa đó thì họ ít bây giờ thua lắm. Một là họ thắng, hai là họ què thôi. Què tức là họ được tiền bác sĩ thôi. Thì họ què, phải họ đâu thua gì đâu, tại mình đâu có thưa họ. Thì nếu mà họ thắng thì họ có thể thắng được mười mấy, 20-30 ngàn như anh nói. Nhưng nếu mà họ như anh nói thua đi, tức là không thắng đó, thì họ cũng ít nhất được tiền bác sĩ, phải không ạ? Chỉ trừ nếu mà người bác sĩ của họ làm cái bill quá cao, bây giờ họ lại lỗ, là ra tòa thì bồi thẩm đoàn hay tòa quyết định là ok, cái case này sao bác sĩ tính tới 20 ngàn, trong lúc đó thường thường uống Tylenol hay là đi bác sĩ 1-2 ngày là xong xuôi rồi, mà tại sao đi bác sĩ cả 2-3 tháng, làm bây giờ tiền quá cao đó. Bởi vậy như cái thí dụ anh nói đó, đụng không có nặng, đã bị đụng xe trước rồi, tức là gọi là pre-existing, là đã bị có thể bị nhức mỏi, bị thương tại vì một người khác gây ra, bây giờ đổ lên mình bắt mình phải đền, thì nó quá vô lý, thì có thể bảo hiểm của anh nó thấp bên kia, okay, đưa ra tòa đi, đó mình tính.
Dạ, tôi xin cảm ơn luật sư.
Dạ, ông chị, cảm ơn anh. 713-664-8002, dạ, thưa mời thứ nhất, dạ, cái tiếp ạ.
Dạ, thưa, xin chào luật sư Tôn Tùng Hòa. Tôi tên là Hương.
Dạ, mời.
Thưa luật sư, tôi có đứa con gái, nó đi làm neo. Trường hợp như thế này nhờ luật sư làm cố vấn giùm. Là nó đi làm neo rồi, bữa đó chủ đôi tiệm neo bị mất check. Bị mất check xong rồi thì chú ấy không có nhớ là cái số check nào bị mất, nên khi chú ra nhà băng của chú á, chú nói là chú bị mất check. Rồi sau đó nhà băng nó mới liên lạc với chú bằng email, nó bảo rằng xác nhận lại cho nó những cái số check nào chú ký cho nhân viên, những cái check nào chú bị mất thì chú lại không trả lời cho người ta. Dạ, chú nói chú check email mà chú không có, chứ là chú quên check email. Thì cho tới bây giờ đã 2-3 tuần sau đó thì chú đi ra ngoài nhà băng của chú xác nhận rằng cái số của con gái tôi không phải là trong ở cái số mà chú bị mất check. Nhưng mà cho tới bây giờ đã 2-3 tuần rồi, nên cái nhà băng của chú vẫn không mở cái account của tôi ra. Và tiền của tôi còn tôi muốn lấy ra cũng không được. Và đồng thời nó để trên đó là tôi là một người xấu xa. Tức là nếu mà những nhà băng khác mà họ nhìn thấy được cái đó, họ sẽ không cho tôi mở account với họ nữa. Vậy thì theo luật sư bây giờ tôi phải làm sao đây? Tiền tôi còn trong đó. Và chủ chắc đã tới nói 1-2 lần rồi là cái chắc này không phải là cái chắc ở trong cái số mất chắc, mà họ vẫn không mở cái account tôi ra. Vậy bây giờ tôi phải làm sao thưa luật sư?
Dạ, cái đó cũng soi rất là khó xử cho bà. Tại vì bây giờ chẳng lẽ bà mướn một người luật sư thì can thiệp vào chuyện này có thể tốn cái tiền nó cũng khá nhiều. 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể có chục ngàn đồng để làm gì, để đòi lại mấy cái check không biết trị giá bao nhiêu đó. Bây giờ chỉ có cách là đợi tại nhà băng, bây giờ nó làm việc hồi đó giờ cũng vậy chứ phải bây giờ không, cũng hơi chậm, họ phải điều tra kỹ. Chỉ có cách đó là viết lá thơ cho cái người chủ đó, yêu cầu ổng phải đẩy cho cái nhà băng họ clear cái này sớm nào tốt nấy. Tại vì ổng là người không liên lạc với lại nhà băng sớm, hay là ổng là người không hợp tác nhà băng để làm rõ ràng chuyện, nên bây giờ mình bị dính ngay giữa đó. Chỉ có cách tại mình tới nhà băng đó họ cũng không tiếp mình nữa, tại mình không phải là account holder của họ, mình không phải là khách của họ. Cái người mà ghi cái check đó với cái nhà băng đó phải clear cái này để rút ngược lại ở bên nhà băng của mình. Tại trong đó họ ghi là cái check này có thể là check không tốt, hay check bị lủng, hay cái check này bị ăn cắp. Bởi vì thông nghĩ bởi vì mới thấy là họ đeo cái vết xấu lên cái account mình, đúng không ạ?
Dạ.
Bây giờ mình phải kiên nhẫn và đợi. Nhưng mà trong thời gian đó là nhắc ông đó là phải đi giải quyết chuyện này. Tại vì nếu mà chuyện không xong đi, mình chỉ thưa ổng thôi chứ mình không thưa được nhà băng. Tại nhà băng nó không làm gì sai với mình, tại nó không, mình không phải khách của nhà băng. Mình chỉ thưa cái ông đó rồi ổng quay lại ổng thưa nhà băng của ổng là tại sao làm không đúng theo ý của ổng. Đó, chứ mình không có quyền thưa thẳng nhà băng của ổng, tại mình không có một cái dính líu gì nhà băng của ổng hết á. Dạ, tại không phải nhà băng của mình.
Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, yeah. Vâng, dạ, cảm ơn
dạ, bà. Dạ, chào luật sư. Dạ.
Không biết nhiều khi điều với nhà băng nó rất là nhức đầu, tại vì họ cũng thông cảm cho họ là họ có rất nhiều luật lệ của nhà băng, của khi mà chuyển tiền qua lại đó, họ rất nhiều luật nên họ phải đi từ bước. Khi mà một người thân chủ mình mà dính líu mà có một cái bất đồng ý kiến nhà băng, lúc nào thông cũng khuyên là kiên nhẫn thôi, chứ bây giờ mình cứ đẩy họ hoài, họ cũng chẳng làm tới đâu hết. Cá nhân Tom nhiều khi đi với nhà băng cũng rất là bực mình, tại vì họ có quá nhiều luật của chính phủ đưa ra là trước khi làm bước này phải đi bước kia. Đó, thì họ cứ phải từ từ vậy thôi. 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả đi kế tiếp ạ. Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống đường mà.
Alo.
Dạ vâng, trời, mời.
Anh cho em hỏi đó, em có mua bảo hiểm nhân thọ cho bố em á. Thì bố em mất ở Việt Nam á, thì em có liên hệ với lại công ty bảo hiểm nhân thọ ở bên đây nè. Thì nó hỏi là cái tờ giấy mà chứng tử đó anh, chứng tử mà original for the not gửi, nó đòi một cái tờ giấy chứng tử gốc á. Thì em nói nếu mà em gửi cái tờ giấy chứng tử gốc cho nó đó, thì nếu sau này em cần nữa thì em đâu có vì em đã gửi giấy cái tờ giấy chứng tử gốc cho nó rồi, thì làm sao mà sau này em cần nữa thì em lấy cái gì em xài?
Khi mà làm việc ở bên đây đó, cái giấy đó họ sẽ cho mình muốn mua hay mình muốn xin 1 cái 10 cái đều là original hết. Ở Việt Nam thì Tom không biết là họ cho như thế nào. Vậy cái đó là cái theo luật Việt Nam thôi, thì chắc chị phải yêu cầu là chính phủ nó cho mình những cái bản chánh nhiều hơn, chứ không phải là copy. Tức là gọi là bản chánh nhưng mà những thật ra đều copy hết, nhưng mà họ đóng mộc lên đó là cái đó là bản chánh. Còn ở bên Mỹ này á, cái death certificate chị xin á, họ cho chỉ 10 cái giống hệt nhau mà đều là original hết. Thông không biết luật của Việt Nam họ chỉ cho một cái hay họ có thể cho nhiều hơn không. Nhưng mà nếu mà chị muốn claim cái bảo hiểm đó, thì họ sẽ, nếu chị không có cái original, thì họ sẽ không có payout. Tại vì theo cái hợp đồng của mình, hợp đồng của ba chị đó là khi mà qua đời nó phải cho họ cái bản chánh. Đó. Chỉ có cách là chị viết lá thư giảng nghĩa cho họ là đây là bản chánh. Ở bên Việt Nam họ không cho bản nào thêm nữa hết. Đó. Rồi chị scan, chị giữ copy đó, xong rồi chị yêu cầu họ là sau khi cái hồ sơ này đóng, làm ơn trả cái này lại cho tôi. Tại tôi chỉ có một bản chánh thôi. Chỉ có cách đó mình thấy là giải quyết được, là để mình giữ cái bản chánh cho về sau này thôi.
Ok. Mà cái gì mấy người bạn của em á, thì túi em đó đi ra copy cái bản chánh á, giờ gửi cái copy cho nó. Nhưng mà em gọi điện thoại em hỏi cho nó nói là nó cần cái bản chánh, thì em mới nói là tao một có một cái bản chánh mà tao trả, tao gửi cho mày thì sau này tao cần á, thì lấy cái nào mà tao xài nữa.
Đó, thì bởi
thì
vậy
nó nói là cái số tiền nó cao quá thì nó cần một cái bản chánh.
Dạ, thì bởi vậy rất là khó chị, tại vì ở Việt Nam họ không có cho hơn mà hơn một cái. Thông không biết ở Mỹ này chị xin bao nhiêu, chị xin 10 cái họ cũng cho chị 10 cái nữa, bản chánh hết. Dạ.
Bản chánh. Ồ, em hiểu rồi. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, vậy em sẽ gửi bản chánh cho nó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Rồi chị ghi lá thư, chị yêu cầu là cái này ở bên Việt Nam nên họ không có, mà hai cái bản chánh, họ chỉ có một bản chánh, bởi vậy mới gọi là bản chánh. Thì khi mà xong làm ơn trả lại cho chúng tôi. Nhưng không nghĩ trước khi đó chị nhờ một người nào có cái scanner đó, scan cái đó vô computer thì nó giống như bản chánh hơn cho chị. Để về sau này bí quá chị cần, chị có thể dùng đó được. Dạ thưa mời, xin giải đi cái tiếp ạ. Dạ thưa mời. Dạ mời chị lên tiếng ạ.
Em tên Tiên, cho em xin hỏi một chút xíu về cái việc của em á, thì hai vợ chồng em sống với nhau là thuê cái apartment đó anh. Thì tụi em vẫn có địa chỉ trên đó, nhưng mà em đã có thể sanh 10 năm rồi, là resident, là em có thể sanh 10 năm rồi. Nhưng mà bây giờ thì em lại hùng tiền với một người bạn để mua căn nhà. Thì tụi em thì vẫn ở apartment, tại vì mua nhà thì ở xa, ở dưới Fort Worth, mà tụi em thì ở trên Dallas. Cho nên là cái bên chỗ cái chị mua nhà, chị bảo em là ồ em đi đổi cái địa chỉ của em đi để em khai thuế. Tại vì cái nhà là em mua chung với cousin của em là mỗi người một nửa, nhưng mà chỉ có một mình em đứng tên thôi, chồng em không đứng tên. Thì em không biết, nói em là phải chuyển cái địa chỉ của em về cái căn nhà mà em mới mua đó thì em mới khai thuế được cho năm tiếp theo. Như vậy thì cho em hỏi là em có cần update cái địa chỉ của em lại cho IS
cái nhà,
cho cái immigration đó anh?
Cái nhà chị mua đầu tư đó cho người ta mướn hả?
Ồ dạ không, nhà em chỉ mua cho cousin em ở thôi.
Ok, chị không ở trong nhà đó phải không?
Dạ không, em không ở trong nhà đó, nhưng mà em lại lúc mà chị nói em đổi địa chỉ rồi em mới nhớ ra là ồ em còn phải thi quốc tịch nữa.
Dạ. Tất cả những cái giấy tờ gì về sau này nếu chị đổi sẽ gửi về nhà của cousin chị hết. Nó bất tiện cho mình, tại nếu mất cái gì đó mình khó theo dõi. Thứ nhất, thứ nhì á, nếu mình không ở đó lúc mà chị đi ra phỏng vấn á thì lại khó mà trả lời, tại họ nói tại sao địa chỉ này địa chỉ kia. Nếu mà câu hỏi đó có thể họ không hỏi, mà chị nói chị mua nhà này để dùm cho cousin, hay chị mua nhà này chung với cousin để đầu tư, thì nó cũng ok, thì trả lời sự thật như vậy thôi. Nhưng mà họ nói tại sao nếu không ở căn nhà đó mà tại sao lại đổi địa chỉ, thì nó gây ra những cái dễ bị nghi ngờ đó. Nhất là trong thời gian mình thi quốc tịch, mình không nên làm cái gì mà để dễ bị nghi ngờ trong đó. Ok, còn chị này, chị nói chị, người nào mà khuyên chị đó đổi về đây, đổi đi về đây để được bớt thuế đó, chị không có ở trong nhà đó, Thông không biết là cái người đó khuyên như thế nào. Tại vì có thể Thông nghĩ vậy thôi nha, là đổi địa chỉ về đây để xin bớt thuế là homestead. Homestead là sao? Là mỗi một người nếu có khẩu phần nào hay ở hay có chủ nhà, chủ 100% hay 50% như chị đi, trong cái nhà đó mà nếu mình ở trong cái nhà đó, dùng cái nhà đó là chỗ mình sống, thì yes, county sẽ bớt thuế cho mình. Với hai điều kiện là mình phải là chủ trong nhà đó, chủ 50% bao nhiêu phần trăm đi, hay là chủ 100%, và mình ở trong nhà đó và coi như nhà đó là nhà chánh của mình. Nhưng chị không có coi như nhà đó nhà chánh, ta chỉ mua cho khơ sinh thôi, chị ở vào chỗ khác, thì chị không nên đổi địa chỉ về đó để xin bớt thuế. Khi mình xin bớt thuế thì mình không thật thà với chính phủ, khi họ điều tra ra thì nó khá nhức đầu cho chị. Cái đó nó gọi là gian lận về thuế má với county. Thì lúc chị thi quốc tịch, nếu mà những cái chuyện này nó lòi ra, chị rất là khó mà giảng nghĩa. Và có thể nếu mà chính phủ buộc tội về lừa gạt chính phủ về thuế mà thành ra hình sự, thì chị sẽ không bao giờ giữ quốc tịch được và có thể bị trục xuất. Chị thấy những cái chuyện nhỏ như vậy mà những người khuyên chị không khuyên rõ ràng thì cái hậu quả nó cũng khá nặng, nên chị cẩn thận về đó. Yeah.
Okay. Ồ, vậy bây giờ em lỡ em đổi rồi, giờ sao anh ha?
Không sao, chị đổi rồi chị đổi lại ngược lại thôi, không gì hết á. Yeah. Nhưng mà chị
chị đổi ngược lại thôi. Yeah.
Nhưng mà chị đừng có xin thuế là chị ở nhà đó thôi. Tại mình thật ra không ở trong nhà đó. Yeah.
Ồ, vậy em, tại vì em không có rành á, em không có rõ. Yeah. Cho nên là chị nói vậy, chị nói đi đổi trên cái bằng lái đi. Đi đổi cái địa chỉ đi, cho nên em cũng đi đổi. Nhưng mà em mới đi đổi thì em mới nghĩ lại là em có tới hai cái địa chỉ lận, cho nên rất là confused. Em không biết có nên update cho immigration hay không. Cho nên là nếu anh nói vậy thì em cảm ơn nhiều. Cái gì em đổi về lại địa chỉ cũ của em, tại vì hiện tại em vẫn ở cái nhà của em. Thì cái nhà, cái apartment tụi em thuê, cái apartment lớn, rồi có xe chung với một người bạn nữa. Thì chồng em với bạn em đứng tên trên cái apartment đó.
Yeah. Nhiều khi một cái chuyện nhỏ, nhưng mà cái người khuyên mình đó, người ta chỉ muốn giúp mình thôi, nhưng mà họ không hiểu rõ về cái vấn đề của mình, nên thay vì họ giúp mình mà họ còn hại mình thêm nữa. Không phải là ý của họ là ý xấu, nhưng mà họ chỉ muốn giúp mình thôi, nhưng mà họ không biết cả vấn đề đó. Thì bởi vì chị ok, có thể 1,000 người làm như vậy không ai bị bắt hết, nhưng mà chị là 1,000 số 1 đi, 1,001 đi, xui chị bị audit cái là khá nhức đầu cho chị. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Để Thom muốn chia sẻ một cái case mà mình đã có involve lâu rồi là chị này. Chị có một người trong gia đình họ hàng làm ăn, mở tiệm grocery store, có lý do gì đó không có qualify được để xin tax hay là visa license, thì nhờ chị đứng tên giùm. Thì chị đứng tên giùm, sau cái đó chị dọn qua chỗ khác. Bao nhiêu năm trôi qua chị cũng chẳng nhớ tới hết. Rồi cái người này vẫn tiếp tục renew cái license. Chị này đó là single mom. Chị có hai mẹ con nữa thôi. Thì khi mà chị tài chính khó khăn, chị xin tiền của chính phủ. Chính phủ giúp cho mẹ con. Một thời gian 2-3 năm trôi qua chị vẫn được giúp như vậy. Không gì xảy ra hết. Rồi có một ngày nào đó tự nhiên người ta audit. Người ta nói tại sao trong 3-4 năm nay bà vẫn xin tiền chính phủ là bà nghèo, trong khi chúng tôi check ra bà đứng tiệm một cái tiệm grocery store. Xong rồi họ audit tiệm grocery store đó thì có rất nhiều tiền vô. Trên giấy tờ thì chỉ là chủ tiệm đó, mà chỉ quên là chỉ đứng tên giùm người khác chứ không phải là chỉ là chủ. Thay vì họ chỉ phạt thôi, no, họ tới họ còng tay luôn là lừa gạt chính phủ, tại vì bao nhiêu năm nay lãnh tiền chính phủ nó lên tới cả 100,000. Thì họ buộc tội là lừa gạt ăn cắp tiền chính phủ, trong lúc chỉ rất là sơ ý, chỉ đứng tên giùm cho một người khác thôi. Dĩ nhiên có rất người là nhiều người làm như vậy không ai bị bắt hết, nhưng xui chị này bị bắt. Nếu mà mình đối với Thom đó, lúc nào mình cũng làm gì rõ ràng đi thì mình đỡ vì phải lo lắng nhất. Mà cái này nó cũng không có đáng gì hết, thì suy nghĩ kỹ trước khi mình làm những chuyện đó. 7136648002 là thưa mời hướng dẫn gì kế tiếp à? Mời thứ nhà lên tiếng à? Dạ vâng, mời thứ nhà lên trên đường dây ạ.
À, chào luật sư Thom, em tên là Hoàng.
Dạ mời
Đà Lạt. Em có câu hỏi về cái hàng rào chung giữa nhà em với nhà hàng xóm á.
Dạ.
Cái hàng rào đó nó sắp sập rồi, em có gọi điện thoại nói chuyện với họ là để thay cái hàng rào đó, nhưng mà họ chưa có đồng ý họ thay, tại vì cái dịch vừa rồi á, rồi họ cứ chần chừ không chịu thay. Thì hôm tuần vừa rồi HOA có gửi cho em một cái thư nói là em cần phải thay.
Ok. Anh còn đó không?
Dạ còn ạ.
Ok, HRA gửi lá thư đó mà có gửi lá thư cho bên kia luôn không? Anh nghĩ có gửi bên kia luôn không?
Dạ, em không biết.
Cái hàng rào này nằm giữa hai căn nhà hả? Hai cái miếng đất hả?
Dạ, đúng rồi.
Mà sao HRA họ nhìn vô họ thấy được, tại đương thường giữa hai căn nhà thì đâu ai thấy đâu.
Họ hàng xóm họ đã vô ở rồi. À, và cái phần hàng rào giữa nhà em với nhà họ á, yeah. Nếu mà nó sập xuống á, thì nó sẽ show cái background của nhà hàng xóm chứ không phải nhà em. Nhưng mà em có đề nghị họ thay rồi nhưng mà họ không chịu thay.
Dạ. Yeah. Ok. Thì câu hỏi của anh là giờ phải cần làm gì phải không ạ?
Dạ.
Yeah. Mình không mua nên muốn đụng tới HOA. Tại vì họ có nhiều tiền hơn mình và họ sẽ thương mình và họ có nhiều quyền lợi hơn để bảo vệ cho những người chung quanh. Đó. Mà thật ra nếu họ thương mình, nó hãy lấy tiền của mình, họ thương mình. Tại vì mình đóng tiền mỗi tháng hay là mỗi năm cho họ. Đó. Ok, tổng quát là như vậy. Còn anh cần làm gì bây giờ? Thì anh nên viết lá thư lại cho HOA và xin cái buổi mà tại mỗi một tháng họ họp một lần. Anh xin cái buổi lên đó, anh có cái hearing và anh viết lá thư cho hàng xóm luôn. Anh đừng gọi điện thoại nữa. Anh viết lá thư cho hàng xóm luôn nghe bây giờ. Là đây là cái lá thư của HOA, anh gửi kèm cái lá thư copy đó cho người hàng xóm. À, tôi muốn thay tôi đồng ý trả 50-50 với ông hàng xóm. À, làm ơn cho tôi biết và đây là cái ngày và tôi đã lấy cái estimate rồi trị giá bao nhiêu đây nè. Đó. Tại sao mình viết lá thư đó? Thứ nhất là mình cho họ cơ hội để hợp tác với mình. Thứ nhì, tới cái ngày hearing anh lên trên đó, họ sẽ hỏi là giờ chúng tôi sẽ phạt hay là chúng tôi sẽ đưa ông ra tòa. Thì tại sao ông chưa làm gì hết? Thì anh đưa cái lá thư này ra là tôi với người hàng xóm tôi đã liên lạc họ mà họ không trả lời hay họ không đồng ý. Thì bây giờ tôi phải làm gì ở đây? Đó. Nếu mà tôi trả một nửa thì ok, mà nếu tôi trả hết thì nó lỗ cho tôi. Thì thường thường những người trong cái HOA là Homeowners Association, họ cũng là người ở trong khu đó. Họ cũng hiểu là khi mà làm việc với một người hàng xóm khó khăn như vậy, họ đỡ phải phạt mình và họ sẽ gửi lá thư cho cái người hàng xóm, yêu cầu người hàng xóm là phải làm như vậy, không thôi HOA. Có thể nha, họ bỏ cái tiền ra 50% chung với anh. Anh bỏ 50%, HOA bỏ ra 50%, làm cái hàng rào đó để cho nó bảo vệ cho cái giá trị của khu mình. Sau cái đó, họ gửi cái bill qua cho người hàng xóm, thì người hàng xóm không ý kiến hết, bắt buộc phải trả, không thôi sẽ bị thưa ra tòa thì nó còn tốn kém hơn. Thí dụ đi hàng xóm rẻ tiền hay mắc tiền cũng phải từ cả 700-800 tới 2-3 ngàn đồng, thì một nửa của anh thì đó là một nửa phần đó. HOA họ sẵn sàng có đủ tiền nó bỏ ra, nhưng khi mà họ thưa cái người đó đó cộng tiền luật sư lương 2-3 ngàn nữa, thành ra cái hàng rào của cái phần bên kia từ 750 bây giờ thành ra 2,500. Thì nếu mà người hàng xóm họ từ chối sau khi nhận được cái lá thư của HOA không làm gì hết, thì sau này họ sẽ trả cái giá rất cao, tại vì thay vì 750 có thể 2,750.
Dạ. Yeah. Em có cần phải có cái proof là em đã gửi thư cho họ không anh?
Yes, anh nên. Anh làm cách này nè, anh gửi certified mail, return receipt là tốn có 7 đồng bạc. Nhưng anh copy hai cái lá thư nữa. Một cái đó thì anh cầm tay qua bên đó, rồi anh nói người nào trong gia đình của anh đó đi chung qua với anh. Rồi khi anh gõ cửa anh đưa cho người ta thì cái người đó chụp hình, anh đưa cái lá thư cho người chủ nhà hàng xóm luôn. Đó, thì anh, tức là họ không có nói là certified mail, nhiều khi họ không chịu ra nhận thì người ta không nhận được. Nhưng anh đưa tay thì được, thì anh đã chụp hình được rồi. Cái thứ ba nữa đó, anh muốn anh dán, anh in ra một cái copy nữa, anh bỏ vô phong bì, anh dán lên cửa rồi anh chụp cái hình đó. Nhưng mà anh phải giữ một cái copy trong tay để anh đưa cho HOA thấy là ok, tôi chụp hình cho này này, đây lá thư tôi gửi nè, tôi chụp hình là tôi đưa người đó nè, tôi chụp hình dán lên cửa nè, và tôi gửi certified mail nè, cái coin màu xanh này nó về, xanh lá cây đó nó về, hay là nó chưa bao giờ về tại bên kia không chịu nhận. Anh đi anh làm ba cái đó hết. À, thì anh dễ, tại bây giờ ai cũng có điện thoại mà có camera thì anh dễ chụp lắm.
Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của tôi, Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để mình thăm gỡ số điện thoại của phòng studio. Mời khán giả gọi vô nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Số điện thoại đó là 713-664-8002. 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng và đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Khán giả cũng có thể nghe được theo dõi những chương trình này trên làn sóng 1600 AM ở Dallas và tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Ngoài ra immigration, cái đó không phải chuyên môn của mình, thính giả cũng có thể gọi vô và Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Và thưa mời thính giả đi tiếp ạ.
Dạ chào luật sư ạ.
Dạ xin chào ông ạ.
Tôi tên là Bình, tôi xin câu hỏi. Tôi là vợ tôi mua một cái nhà về trả hết rồi. Bây giờ tôi không muốn đứng tên trên nhà nữa, tôi muốn withdraw tên tôi ra. Thì người vợ tôi có nhà mà tôi withdraw ra không phải là sao?
Dạ thưa, nếu mà hai vợ chồng ông có thể rút tên ra sang hết qua cho bà là tài sản riêng của bà thì cũng được, không có trở ngại hết.
Không có trở ngại gì, có đợi thuế má gì hết. Phải không?
Không có thuế gì hết, tại vì của hai người chung mái nhà này đâu phải nhà đầu tư nhà này, hai ông bà ở đó phải không ạ?
Đúng rồi, ở nhà ở thôi.
Dạ.
Nhưng mà tôi muốn rút ra tên ra, tôi không muốn đứng tên lên nữa thôi, vậy thôi.
Dạ, cái đó cũng đơn giản nha, mọi người luật sư làm. Dạ.
Gặp luật sư làm được. Ok, rồi dạ. Cảm luật sư.
Dạ, không chi, dạ, cảm ơn ông ạ.
Ok,
rồi. Dạ. Ở đây á, tại vì nước tự do nên mình muốn sang tài sản, muốn sang tên, sang nhà, muốn làm sao cũng được đó. Không cần cho họ biết lý do tại sao. Mình nói tôi muốn sang qua cho bà. Mà lý do tôi không cần cho ai biết hết. Cái đó là chuyện thường. Nên thính giả khỏi phải lo về đó. 713-664-8002. 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống. Và tại vì ông hỏi đó nên để Tom nói thêm là khi mà ông chọn một người luật sư làm giấy tờ đó thì ông nên tham khảo một hai người luật sư hay ít nhất tìm người nào mà giới thiệu cho mình. Những người nào mình tin tưởng được. Tại vì nếu mà mình sơ ý mình tìm một người nào mà họ vẽ ra đủ thứ chuyện làm trong lúc cái chuyện nó rất là đơn giản, có thể làm rất là lẹ. Ý của ông là ông muốn sang cho bà. Ok, thì cứ sang cho bà. Nhưng mà có nhiều người ta hỏi tại sao phải sang, bây giờ phải làm cái này, phải làm cái kia, phải mở công ty, phải mở cái trust, phải làm cái này cái nọ để sang cho bà, để tiết kiệm tiền thuế hay là để khỏi phải trả này trả kia. Ý con muốn sao ông nói người luật sư đó, người ta chỉ cần làm như vậy thôi. Ông không cần để cho người ta vẽ chuyện ra thêm để mà làm. Tại vì thông thế ở đây cũng nghề nào cũng vậy. Không phải chỉ người luật sư không, nhưng mà bác sĩ, nha sĩ cũng vậy. Mình vô mình làm một chuyện, thành ra mình ra, mình trả tiền cho cả chục chuyện. Có những chuyện đó mình không cần phải làm và mình cũng chẳng muốn làm. Nhưng mà tại vì mình cứ trọng cái ý kiến của người đó, nhưng mà người đó làm sao biết được việc chuyện gia đình của mình bằng mình, phải không ạ? Dạ vâng, mời thính giả về cái tiếp ạ.
Dạ, alo. Dạ, cháu tôi nói chuyện về luật sư, tôi hỏi ạ.
Dạ, thưa mời bà, cháu là
dạ,
Tom.
Dạ, tôi là bà Ly. Dạ, thưa tôi có cái thắc mắc, giờ cái ông hàng xóm sau lưng nhà tôi, mà giờ ông có làm cái hàng rào, mà cái hàng rào nữa, cái hàng rào nữa giờ không có hư hại chứ cả, tự nhiên ông làm lên cao hơn dự lắm mà, ông xây cái mặt trái của tôi mà ông cũng hỏi ý kiến tôi cái gì hết. Mà ông lại, bây giờ ông gửi cái thơ, ông tới nơi thùng thơ tôi sau vườn ông ra đằng trước, ông gửi cái thơ vô. Ông nói tôi phải đóng tiền, bây giờ ông làm cái hàng rào đó là tiền công 1.500, còn tiền đi mua cái fan nữa là gần 1.800. Rồi tiền người hốt cái fan cũ đi là tổng cộng qua dư 3.600. Mà chứ ông bắt tôi hùn như vậy, ông không hỏi tôi trước mà ông không nói gì hết, mà chứ ông cao lên cái 6 tấc nữa, cao hơn cụ 6 tấc mà của tôi hằng không sập được gì cả chúng thì ông
okay.
Thưa luật sư, tôi phải làm sao?
Bà có thể trả lời với ông, viết một cái lá thơ nha, bà trả lời với ông như vậy. Tôi không ý kiến gì trong hàng rào nữa, ông muốn gắn lên cái đó chuyện của ông. Nếu mà trước khi đó ông hỏi thì tôi có thể giúp, nhưng bây giờ ông đã làm rồi, tôi chưa không ý kiến gì hết, thì tôi không có muốn giúp cho cái hàng rào này, trả tiền cho hàng rào này, tại không phải của tôi. Ông xây lên cái đó chuyện của ông. Ok. Còn nếu bà muốn mà kỹ hơn đó, bà coi coi. Bà lấy cái survey, cái bản đồ của cái đất của mình. Coi cái hàng rào này nằm trên đất của ai. Nếu hàng rào này nằm trên cái đất của ổng, thì không dính líu với mình để ông muốn để hàng rào thì để cái chuyện của ông. Đó. Mà ngược lại, nếu mà ông xây hàng rào này lên đất của tôi mà bà muốn á, bà có thể yêu cầu gỡ xuống đi, tại này đất của tôi, ai cho ông xây hàng rào lên, ông đâu hỏi ý kiến tôi đâu. Không có phải là cái hàng rào là của hai bên, là hai bên đều phải trả tiền chung, giống như một tín giả này có gọi đó, là người hàng xóm mà họ nói tôi họ không làm. Nhưng mà cái đó, cái case của anh kia khác một tí, đó là bên HOA, Home Owners Association, họ yêu cầu phải cần làm. Thì có một cái nhóm mà có quyền trong đây họ lên tiếng. Còn đối với bà đó, nếu mà tụi Home Owners Association mà yêu cầu làm thì đó có thể làm được. Nhưng nếu mà họ chưa có nói gì hết, tự động ổng làm, thì đó là chủ quyền của ổng. Ổng làm thì ổng cứ làm, bà không cần phải trả tiền.
Luật sư, ông làm xong 28 ngày nữa rồi, mà hai vợ chồng tôi già, nhà tôi gần 90 tuổi, tôi cũng xem gần 90, mà chưa ông gợi quá, ông leo hàng rào, ông bắt thang, ông gọi, ông nói quá, tôi là tôi không biết tiếng Anh, biết gì cả. Mà bữa nay gần tháng rồi, bà ông tới, ông bỏ cái thơ này, nên thông thơ. Ông mới nói là đi mua cái fan nữa, gần 8, rồi thuê người làm 1,5, rồi hộp cái cụ nữa đi 300, và ông xếp tô lại, làm tôi chơi với tôi cũng biết gì đâu.
Dạ, có thể là ông chỉ gửi cái lá thư đó qua là tại vì ông muốn yêu cầu mình làm. Chứ ông không có bắt buộc làm. Bà đọc kỹ lại lá thư cái này, ông nói là tôi đã làm rồi, nếu bà muốn giúp đây là cái tốn kém này, bà trả bao nhiêu trả một nửa thôi cũng được. Đó thì tùy theo bà, tại vì nếu mà không có cái luật gì mà bắt mình phải làm, nếu mà không có ai yêu cầu ông làm theo như là HOA hay thành phố đó, mà ổng không hỏi ý kiến của mình, thì có thể mình không bắt buộc phải đóng góp một đồng nào hết. Ok?
Dạ, thôi tôi lương tâm tôi nghĩ, tôi nói nếu mình hùng thì như thế nào mà ổng không nói mình một tiếng trước, mình không có chuẩn bị. Mà chứ ổng làm như vậy thành tôi lo lắng quá, chứ gặp dịp gì nghe cái ổng vừa rồi hỏi luật sư chứ tôi mừng quá. Tôi bào vàng tôi hoài lên lần đầu tiên.
Dạ, cảm ơn bà theo dõi chương trình và đóng góp với câu hỏi. Tại vì hai cái case của ông nãy gọi từ Dallas với lại bà nó khác nhau một tí. Ổng đó là cái luật lệ ở khu đó bắt buộc phải xây lên mà người hàng xóm không chịu. Thì cái HOA, cái nhóm hiệp hội của tất cả nhà chủ nhà chung quanh đó, họ có quyền bắt buộc phải làm thôi, họ phạt. Ngược lại bên đây đó thì những gì bà mới nói đó là ông chưa không nghe nói ai bắt buộc phải làm, không có luật pháp nào mà bắt buộc phải làm. Ông kia tự động ông làm rồi ông bắt mình trả tiền thì hơi vô lý đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn là người hàng xóm cho hòa mình với nhau đó, có thể bà nói chuyện với ổng đi, là tại nếu ổng xây hàng rào cao lên cũng bảo vệ cho hai bên, thì bà giúp được bao nhiêu thì giúp. Còn nếu không, nếu bà muốn căng với ổng thì viết lá thơ này không dính líu tôi, chúng tôi sẽ không muốn dính líu gì hết, không trả tiền đồng nào hết. Cảm ơn bà. Dạ, thưa mời xin giải dây kế tiếp. 713-6648-002. Dạ thưa, bây giờ cũng là hết thời gian của chương trình ngày hôm nay. Nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng đến văn phòng Tom có những câu hỏi gì về luật, mời gọi thẳng cho số 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài 900 AM ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần tới. This is Radio Saigon.